Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây có Phật tử này, con muốn niệm như vậy được không? Đây câu hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, tên tuổi được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi, dẫn dắt con đi đúng theo con đường đạo đức. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho ba má, anh chị em, con cháu, tên tuổi của mỗi người trong gia đình, sức khỏe, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân. Niệm rất nhiều cho tới Nam mô Liên Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thầy, con niệm như vậy có được không? Niệm như vậy thì Phật thương chứ Phật không có rài. Phật không có rài. Cho nên nói rằng Phật thương, Phật không rài, chứ tôi không nói được hay không. Bởi vì được hay không nó có cái nghĩa khác nữa, tức là cầu tai qua nạn khỏi, cầu gặp may mắn vân vân. Mà tôi nói được á, thì mấy cái đó phải được, phải không? Mà chắc gì được. Cho nên tôi không dám nói được. Mà nói không thì cũng không hẳn. Có khi họ niệm vậy mà lúc đó tai qua nạn khỏi thì được. Thì thôi thì cứ niệm Phật thương chứ Phật không có giận. Thôi vậy đủ rồi. Câu thứ hai: con được nghe thầy thuyết thuyết pháp sống ở đời con người thường có nhiều vọng tưởng, nhưng nếu thật sự Phật tử nghĩ về đạo cần phải khắc phục, hạn chế những vọng tưởng khi nó đến với ta. Vì vậy theo sự hiểu biết về giáo của con là mình thấy được sự làm, suy nghĩ hàng ngày, hàng giờ, phút luôn gắn đạo với đời để mình tự sửa. Từ đó mình mới ngộ được tâm tánh và tỉnh táo đi theo con đường đạo. Nhưng riêng con có lẽ nghiệp còn nặng vì kinh tế của gia đình, do cha mẹ, anh chị, em con cháu được no áo, cơm ấm áo, học hành thành danh, nên còn có vọng tưởng kiếm được nhiều tiền để cho gia đình, không màng đến bản thân. Như vậy có được không, hay còn phải sửa đổi? Thật sự này lương thiện quá, nghĩ rằng lo cho cha mẹ, anh em, con cháu thành danh thành tài, mà lo vậy thì phải kiếm nhiều tiền, phải suy nghĩ. Mà phải suy nghĩ tức là có vọng tưởng. Như lo vậy thì có lỗi gì không? Thực ra thì không có lỗi gì nếu mà vì gia đình mà lo. Nhưng mà nếu nói muốn tâm được an nhiên thanh tịnh mà lo nhiều thì nó không có an nhiên, nó không có thanh tịnh. Ngồi lại thì nó lăng xăng. Thì như vậy được phần đời thì nó hơi kém phần đạo. Nhưng mà giờ cứ căng cái nào nặng là làm trước đi, rồi sẽ làm cái kia. Còn câu thứ ba nữa: trên đường đi làm con vẫn thường xuyên niệm Phật, nhưng sau lúc ngủ tối trưa con lại chưa được tinh tấn niệm Phật, có phải con chưa tốt không thưa thầy? Nay đi đường thì được niệm Phật, mà lúc ngủ tối hoặc ngủ trưa lại không được tinh tấn niệm Phật, thì như vậy có tốt chưa? Thì có tốt phần nửa thôi, chứ chưa tốt toàn bộ. Phần nửa là lúc đi đường, chứ chưa tốt lúc ngủ. Thì như vậy thì được phần nửa rồi, ráng thêm chút nữa thì sẽ tốt trọn vẹn. Còn một Phật tử này hỏi đơn giản: bội trần hợp giác, bội giác hợp trần, chữ giác đây là gì? Nhờ thầy từ bi giảng dạy. Chữ bội cũng đọc là vối, bối hay là bội cũng một nghĩa thôi, mà đọc âm khác. Thường trong kinh gọi là bối trần hiệp giác hay là bối giác hiệp trần. Giác là cái tánh giác, tánh giác của chính mình. Như hồi nãy tôi có nói đó, chúng ta vừa giấy niệm lên thì nó có cái bóng, mà cái bóng theo đó gọi là gì trần, là pháp trần. Như vậy thì ý duyên với pháp trần, xúc trần, rồi miệng lưỡi thì duyên với vị trần, mũi thì duyên với hương trần, tai thì duyên với thinh trần, mắt thì duyên với sắc trần. Thì sáu trần là sáu cái hình ảnh ở bên ngoài, rồi sáu căn chúng ta duyên theo nó, gọi là bối giác hợp trần. Giác là cái tánh giác nó thầm lặng sẵn có mà mình không nhớ nó, cứ nhớ sáu trần ở ngoài thì gọi đó là bối giác sáu hợp trần. Còn bây giờ đối với sáu trần ở ngoài, mình không có bị dính, không bị kẹt, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mà không có dính, không có kẹt, không dính không kẹt, thì đó gọi là bối trần hợp giác. Thành ra trần là sáu trần, giác là tánh giác, dính với sáu trần thì gọi là bối giác hợp trần, không dính với sáu trần gọi là bối trần hợp giác. Như vậy thì giác là Phật, mà bỏ Phật đi theo sáu trần thì đó là chúng sinh. Còn không theo sáu trần trở về Phật đó thì Phật. Mình muốn làm Phật giờ nào cũng được, mà bây giờ tất cả ai cũng ham làm Phật lắm, nhưng mà ai cũng thích theo sáu trần, phải không? Như vậy có mâu thuẫn không? Phật thì ham làm, mà sáu trần thì thích dính. Thì như vậy thì dính với sáu trần là chúng sinh, buông sáu trần trở về với Phật. Hai cái đó nó quyền của ai? Quyền của mình. Thì mình buông hay mình nắm là mình. Như vậy thì cầu cứu ai bây giờ? Như vậy thì quý vị muốn được thành Phật hay là muốn mãi mãi làm chúng sinh là quyền của mình. Nếu dính mắc mãi mãi với sáu trần thì chúng sinh muôn kiếp, còn buông sáu trần thì trở về tánh giác là Phật, chứ không có đâu xa hết. Như vậy tất cả quý vị thấy tu là quyền của mình, còn những cái chuyện gì đó cầu khẩn nơi này nơi kia đó là phần phụ, chứ chủ yếu là mình. Thôi tới đây nghỉ. Có một Phật tử hỏi mấy câu này, hỏi ba câu. Một, trong kinh Phật thường dạy muốn được quả bất sanh bất diệt phải lấy cái nhân bất sanh bất diệt để tu, tức là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, đó là kinh Lăng Nghiêm. Còn các vị tổ dạy các đệ tử bằng các công án cũng chỉ tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, vân vân. Cuối mong thầy chỉ dạy cho chúng con được biết làm sao sống được các tánh kể trên, đến khi nào biết các tánh trên đã thuần thục. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì đây là Phật tử có nghiên cứu kinh kỹ và nghe lời dạy của chư tổ, hiểu được cái ý đó. Nhưng mà bây giờ nói rằng nơi mắt thì có tánh thấy, nơi tai thì có tánh nghe, nơi ý thì có tánh biết. Như vậy thì mỗi cái đều có cái tánh chân thật nó ngầm ở trong đó. Bây giờ làm sao mà sống được cái tánh đó đây? Quý vị thấy sống cái tánh đó dễ không? Bởi vì tánh nghe, tánh thấy, tánh biết ai cũng có hết. Nhưng mà cái bệnh của mình á, thấy sắc, tức là thấy cái cảnh, thì liền khởi niệm chạy theo cảnh, nghe tiếng liền khởi niệm phân biệt tiếng. Do đó cho nên rồi cái tánh nghe tánh thấy nó bị ẩn mất. Bây giờ nếu thấy cảnh sắc mà không có niệm chạy theo cảnh, nghe tiếng mà không có niệm phân biệt tiếng thì sao? Thì cái tánh nó hiện tiền chứ gì, phải không? Nhưng mà có ai chịu không chạy theo không? Vừa thấy một cái món đồ liền nói rằng món đồ tốt hay xấu, phải không? Liền nghe tiếng, liền nói tiếng hay hay tiếng dở, tiếng khen hay tiếng chê. Nghĩa là có cái niệm phân biệt tốt xấu thì đã làm mờ cái tánh nghe, tánh thấy rồi. Có cái niệm phân biệt hay dở, khen chê thì đã làm quên mất cái tánh nghe rồi. Bởi vậy cho nên tu nó có hai lối. Một lối như các thiền sư sử dụng cái trí tuệ bát nhã, thấy cảnh nào cũng biết nó là như quyển. Thì bởi biết nó như quyển cho nên thấy mà không chạy theo, vì nó quyển quá chạy theo làm chi, phải không? Đó là phá cái dính. Còn mình thấy cái gì cũng thiệt hết cho nên làm sao mà không dính được. Đó là thấy cảnh như quyển, như quá. Như mình học kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang đó, Phật luôn luôn là phá cái chấp ở bên ngoài. Rồi nghe tiếng cũng biết nó là như quyển, như quá, không có đuổi theo. Thì như vậy đó là một lối tu để dừng lại cái thấy nghe, nó không có chạy theo cảnh. Cái lối tu đó chúng ta đã từng nghe một thiền sư nói, trước 30 năm thấy núi sông là núi sông đó, còn bây giờ gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy thì núi sông không phải là núi sông. Tức là đã dùng cái trí bát nhã thấy rõ các pháp là không thiệt, không thiệt đâu còn núi sông nữa. Nhưng mà bao lâu? 30 năm sau nữa thì mới thấy núi sông là núi sông. Tức là phải vận dụng quán chiếu tới 30 năm rồi chừng đó nó mới là tự do tự tại. Đó là một pháp. Còn một pháp khác là thấy nghe mà nhìn niệm khởi liền buông. Thấy cảnh vừa giấy niệm thì buông, đừng cho nó chạy theo. Nghe tiếng vừa giấy niệm buông không chạy theo thì sao? Thì nó là cái chân thật, nó hiển tiền. Mà ngạt buông không được thì mật. Thì hai cái cách đó là hai cái cách tu để lần lần cho nó được thật thuần thục. Thuần thục là bao giờ thấy cảnh mà tâm không chạy theo nữa thì thuần thục. Còn thấy mà nó cứ chạy theo như là con khỉ con vượn nó thì chưa thuần thục. Thì quý vị kiểm là mình thuần thục chưa? Chừng nào mà đi ngang người ta nói cái gì, nghe tiếng nói mà không để ý gì tới hết đó, thì khá rồi đó, phải không? Còn trước mặt mình, trước mắt mình bao nhiêu cảnh trí mà mình không có bị nó lôi cuốn gì hết, đó là khá rồi đó. Chứ còn mình còn nhạy quá thì chưa khá. Chúng ta bị sáu cái niêm, tức là cái dính mắt theo kinh Lăng Nghiêm đó, dính mắt mà dính mắt bằng keo, mà keo thứ thiệt đó chứ không phải keo giả. Cho nên con mắt thấy cái nó dính mắt, lỗ tai nghe cái dính lỗ tai gỡ không ra. Giả sử mình đi ngang đó mà ai nói tới tên mình, mà nói tên mình một cách khen hay là chê thì về nhà nằm lăn qua trở lại hoài, thấy không? Nó gỡ không ra, dính kẹt ở trong đó. À, như vậy cho nên nó khó thuần thục. Nghịch tu không khó mà vì cái thói quen, nghe cái nó dính, nghe nó dính, chứ đừng có gắn cái mớ keo đó thì dễ quá rồi. Nghe nó cứ trôi đi tuốt, thấy cũng trạc đi, nó không dính gì hết thì lo gì, tu rất là khỏe. À, Đó là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù chọn pháp tu Viên Thông hơn hết là pháp Phản Văn Tự Tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cuối mong thầy từ bi nói rõ pháp môn này và giải thích lý do vì sao phải lìa hết năng sở của tánh nghe là nhân không sanh diệt, cho đến sanh diệt cũng phải lìa mới tới cảnh cứu cánh. Thì cái câu hỏi thứ hai này là dẫn trong kinh Lăng Nghiêm đoạn sau Phật dạy Ngài Văn Thù chọn cái căn nào phù hợp với cái thế gian này để tu hành, thì Ngài chọn là nhĩ căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì bây giờ nói rằng cái nhĩ căn Viên Thông đó là cái pháp tu nó thích hợp với cái thế gian này. Bây giờ Phật tử này muốn hỏi rõ lý do gì, vì sao mà phải lìa hết năng sở của tánh nghe và cho đến sanh diệt cũng phải lìa luôn. Bởi vì sanh diệt, diệt dĩ tịch diệt hiện tiền đó, tức là cái sanh diệt diệt rồi thì cái tịch diệt mới hiện tiền. Thì ở đây tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, bởi vì cái thể tánh chân thật của mình nó gá ở sáu căn, nhưng mà còn gá ở sáu căn, nói theo kinh Lăng Nghiêm á thì gọi là còn lục hòa hợp, phải không? Nhưng khi mình thể nhập được cái bản tánh chân thật á thì nó không còn có sáu nữa. Mà khi không còn có sáu nữa thì tức là nó hết cái năng và cái sở. Bởi vì còn ở sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì con mắt thì đối với sắc, còn lỗ tai thì đối với tiếng, vân vân. Thì cái thấy là năng, cảnh là sở, cái nghe là năng, cái tiếng là sở. Thì còn năng còn sở, mà còn năng còn sở tức là còn mắc kẹt ở sáu căn chưa có rời được. Cho nên phải dứt cái năng và cái sở, đó là gỡ được cái niêm của sáu căn. Nhưng mà dứt được cái năng cái sở mà còn có sinh diệt, tức là còn niệm sanh, còn niệm sanh thì nó cũng còn là sanh diệt, còn là động, chưa có hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên cái sanh và cái diệt diệt rồi á thì cái tịch diệt mới hiện tiền, cái thể lặng lẽ thanh tịnh nó mới hiện tiền. Nó khó như vậy đó. Mình bây giờ nội cái năng sở mà lìa cũng không phải dễ đó, phải không? Huống nữa là tới cả cái sanh diệt diệt rồi. Đó là câu thứ hai. Đến câu thứ ba, Bồ Tát ở địa vị thứ 8 hay tổ nói ở đầu sào trong trượng phải nhờ Phật gia hộ bằng chú Đà La Ni mới tiến xa tới cửu địa, thập địa, đẳng giác và Phật. Như vậy Bồ Tát này không có khả năng tự mình tiến xa hơn. Trong khi đó Phật lại nói chúng sanh tự thắp đuốc mà đi. Vậy đã xác nhận chúng sanh có khả năng tự mình đi tới cứu cánh. Hai vấn đề trên có vẻ mâu thuẫn với nhau, xin thầy quan hỷ giải thích. Đó. Thì cái câu hỏi thứ ba này cũng hợp lý. Bởi vì trong kinh thì nói rằng tới cái bát địa, thì tới cái chỗ đó Bồ Tát tu dễ chìm ở chỗ đất vô sanh đó, hay là nước độc vô sanh đó, biển độc vô sanh, dễ chìm ở đó phải nhờ chú Đà La Ni mình mới vượt qua, tức là sự gia hộ của Phật Bồ Tát tụng chú mình mới vượt qua. Như vậy thì ngược lại, trong các kinh Phật thường nói các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thì như vậy là bảo mình phải tự lực, sau chỗ kia bảo mình phải nhờ tha lực. Thực ra chúng ta lâu nay có cái lầm, nghe nói chú Đà La Ni thì mình cứ nhớ tụng câu chú, câu thần chú, mà không ngờ chú Đà La Ni tức là tới cái chỗ không còn cái niệm đối đãi năng sở. Vì câu thần chú là để tượng trưng cho cái không có suy gẫm. Bởi vì đọc tiếng Phạn có gì đâu suy gẫm, phải không? Tới không còn có cái niệm suy gẫm đối đãi, thì tới đó đó nhờ cái sức mạnh đó mà mình vượt qua khỏi. Còn nếu mình còn có cái niệm đối đãi thì nó mắc kẹt. nghĩ rằng đây là chứng A-la-hán, là đây là đã tới chỗ vô sanh, thì đó là mắc kẹt, vươn lên không nổi. Cho nên tới đó phải dứt ngoại niệm rồi mới vượt qua khỏi cái đó. Đó là qua khỏi biển độc, chứ không phải nhờ thần chú mới qua thì vô tình chúng ta lạc về bên mật tông hết, phải không? Đó là một cái đoạn Phật tử hỏi, nó có lý thú trong đạo. Rồi một câu hỏi kế: làm Phật tử, người con đối với cha mẹ lúc hấp hối, lúc la chai ma, trong vòng 49 ngày phải làm gì để có kết quả tốt, đúng hành động người Phật tử chân chính? Thì đa số Phật tử cũng hay lo lắng cái chuyện này. Đã Phật tử rồi thì lúc mà cha mẹ hấp hối thì phải làm sao? Rồi lúc cha mẹ mất thì phải lo chai ma thế nào? Trong vòng 49 ngày phải làm gì? Thì ở đây trong kinh cũng thường dạy, tôi chỉ tóc yếu lại một vài điểm. Thường lúc cha mẹ hấp hối thì cái người sắp chết lúc đó khổ trăm bề, cơ thể nó bị rã rời, đau đớn, rồi thêm cái lo sợ không biết thân thể mình nó rã rồi thì lúc đó mình đi đâu, mình ra sao. Cho nên lo sợ, thân đau đớn mà tâm thì hoảng hốt, cho nên lúc đó không có làm chủ được. Vì vậy mà trong kinh thường khuyên cha mẹ khi sắp hấp hối thì mình là người Phật tử nên cố gắng trong gia đình tụ hội lại, cùng chắp tay tụng kinh hoặc là niệm Phật, giúp sức mạnh cho người sắp hấp hối đó nhớ tỉnh, bớt khổ một phần. Chứ còn không thì lúc đó rất là đau khổ. Cho nên có các nơi thì có quý thầy ở gần, tới cái giờ hấp hối hay rước quý thầy quý cô đến trợ niệm đó, thì lúc đó là lúc rất là cần. Còn khi mà mất rồi lo chai ma đó thì thôi tùy khả năng, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, cái đó không có quan trọng. Quan trọng nhất là lúc hấp hối. Còn 49 ngày thì nếu mà Phật tử nghèo thì cứ mỗi đêm tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ. Còn khá giả hơn thì làm phước cúng dường để cho tăng trưởng phước đức cho cha mẹ nhờ. Đó là cái phần thường trong các kinh hay dạy như vậy. Còn Phật tử này: kính bạch hòa thượng, một, theo kinh điển của Phật con không thấy kinh nào dạy cuốn sau, mà cứ mỗi năm vào ngày mùng 8 tháng giêng, hễ có ai có bị sao hạn là đến chùa xin cúng, hoặc nhân sao và sao hạn từ đâu mà có? Như vậy cúng sao có phải là mê tín hay không? Phật tử này hỏi thực tế. Thì không thấy kinh nào dạy mà tại sao có làm? Thì cái điều này tôi cũng có giải nhiều lần, nhưng mà đây tôi giải rõ cho quý Phật tử biết. Cúng sao cúng hạn trong kinh không bao giờ, kinh Phật không bao giờ có giải điều đó. Mà quý vị nếu có chịu khó đọc kinh như kinh Tứ Thập Nhị Chương, Di Giáo, thì Phật quở những vị tỳ kheo mà coi tướng, coi tuổi, rồi coi sao coi hạn, Phật quở, Phật không cho làm cái điều đó. Mà bây giờ trong chùa lại cúng sao cúng hạn là sao? Thì bởi vậy thế này, hồi xưa xứ sở mình nó chịu ảnh hưởng Nho giáo, chịu ảnh hưởng Nho giáo nhiều, cho nên bên sách Nho ở Trung Hoa truyền sang có những cuốn sách nói về sao hạn. Đó là của các ông nhà Nho, nào là cúng sao, nào cúng tam sên, cúng gì gì đó. Thì đó là các ông nhà Nho quay trong lịch rồi cúng cho người dân, chứ không phải trong chùa. Nhưng mà rất tiếc sau này không ai học Nho nữa, rồi lịch không có ai coi, rồi chỉ có mấy ông thầy còn học kinh chữ Hán, còn biết coi chữ Hán. Cho nên rồi cuốn lịch lý đáng của nhà nho sử dụng, mà bây giờ phải đem vô chùa nhờ coi dùm. Bởi vì mấy thầy viết chữ Hán, còn giờ đâu có ông đồ nào nữa. Mà vô chùa coi dùm, thì chùa coi dùm thì tới cái nói là tuổi đó bị, sau đó bị cái hạn đó, bây giờ sợ quá phải làm sao đây, thôi nhờ thầy cúng dùm luôn. Nhờ thầy coi dùm rồi nhờ thầy cúng dùm. Mà mấy thầy thì từ bi, người ta sợ người ta nhờ, mình giờ làm sao? Nếu từ chối thì tội nghiệp, ta sợ. Còn không từ chối thì phải cúng dùm. Thì cúng dùm rồi quen cái rồi, cúng tình người thì mất thì giờ của thầy. Thôi mỗi năm đầu năm đó, mùng 8 tới, ai có sao gì đó thầy cúng một lần thôi, phải không? Thì như vậy là làm, quý thầy làm thế việc cho mấy ông đồ, chứ không phải là trong kinh Phật. Mà việc đó là việc của mấy ông đồ thì nó không phải là chân lý. Cho nên mình cúng thì nó không có đúng cái nghĩa đạo. Mà không đúng nghĩa đạo mà làm á, mà tin á, thì gọi là chánh hay mê. Thì như vậy thì gọi là mê tín. Trong nhà Phật dạy mình phải tin nhân quả. Mình làm điều lành là gieo cái nhân lành, mình làm điều dữ là gieo cái nhân dữ. Nhân lành nhân dữ đưa tới cái quả khổ quả vui, phải không? Thì như vậy khổ vui là từ mình tạo nhân lành hay dữ, chứ không phải tại sao tại hạn nữa ha. Mà người ta không chịu viết cái nhân lành nhân dữ mà đổ thừa sao hạn. Sao hạn ở xứ nào? Mỗi ngôi sao là một cái độ mạng của mình sao? Mà quý vị nghĩ khoa học tiến bộ, người ta thấy mỗi ngôi sao là hành tinh như hành tinh của mình ở, thì có ai ở xứ nào đó mà họ nhìn hành tinh mình họ cúng thì mình cười không? Hành tinh nó đâu có nghĩa gì, nó đâu có hộ cho ai, nó đâu có hành ai, mà tại sao mình cúng? Thì như vậy đó là không có đúng cái nghĩa thật. Nghĩa thật là nhân quả, tạo nhân lành được phước lành, tạo nhân ác chịu quả ác. Không ai đem cái khổ đến cho mình, cũng như không ai đem cái vui đến cho mình, mà từ cái nhân đến cái quả. Tin điều đó là chánh tín, còn tin sao hạn là không đúng lẽ thật, cho nên gọi là mê tín. Có một bà Phật tử hỏi cái này.